Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt anh chị em hội viên Lejo Maria ngày hôm nay thân mến, chúng ta biết hai khuôn mặt rất quen thuộc của mùa vọng, đó là Gioan Tẩy Giả và Đức Trinh Nữ Maria, mà ngày hôm nay giáo hội chúng ta mừng kính lễ vô nhiễm nguyên tội. Thế thì chúng ta mở một số ngoặc ngày hôm nay để chúng ta nhớ lại ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854. Tại đền Thánh Phêrô, chúng ta thấy trước mặt 54 hồng y, rồi 42 tổng giám mục, 92 giám mục và 300 chức sắc gồm cả các ngoại giao đoàn, rồi cùng khoảng 50.000 linh mục tu sĩ giáo dân từ nhiều nước tập trung về đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Và khi mà Đức Thánh Cha Pio thứ 9 với cái sắc chỉ chúng ta nhớ Ineffabilis Deus thì Ngài công bố như thế này: do uy quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của riêng ta, ta xác nhận và tuyên bố định tín rằng rất thánh Trinh Nữ Maria từ phút đầu thai đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và nhờ công nghiệp của Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian. Vâng, thưa anh chị em, từ đó đến nay, cứ đến ngày hôm nay ngày mùng 8 tháng 12 thì giáo hội luôn dùng Thánh Vịnh 97 để biểu lộ lòng hân hoan cảm tạ. Như ngày hôm nay chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa, hãy ca tụng Chúa một bài ca mới vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Khuôn mặt thứ hai, thưa anh chị em, chúng ta dừng lại ở trong tin mừng hôm nay, đó là lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy dọn đường cho Chúa. Tuy nhiên, thưa anh chị em, nếu chúng ta suy tư về mầu nhiệm nhập thể đó, thì cái lời mời gọi hãy dọn đường Chúa, chúng ta phải hiểu là hãy dọn con người. Hãy dọn con người. Hãy dọn con người như thế nào để con người chúng ta có thể sáng lên được hình ảnh Chúa? Và khi mà con người chúng ta sáng lên được hình ảnh của Thiên Chúa rồi đó, đặc biệt là hình ảnh của Chúa trong tâm hồn của chúng ta rồi đó, thì thưa anh chị em, đó là lúc Chúa Giêsu đã đến với chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể là như vậy, thưa anh chị em. Tuy nhiên, những lời mà mùa vọng chúng ta vẫn thường nghe, thí dụ như là hãy dọn đường Chúa, hãy ăn năn sám hối, có lẽ thưa anh chị em, nhiều lúc chúng ta thấy dường như quá nhàm chán, như là một cái lời lên lớp được lập đi lập lại mà chẳng ăn thua gì, chẳng ích lợi gì cả. Năm nay cũng được mời gọi như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng êm trôi bình thường và cũng như cũ mà thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy quá nhàm chán và những lời đó dường như lập đi lập lại như một cái lời lên lớp, chẳng ăn thua, chẳng ích lợi gì cả. Tuy nhiên, thưa anh chị em, đây vẫn chính là những lời cần thiết cho cái nếp sống đạo của chúng ta ngày hôm nay. Với một cuộc sống đạo với nhiều khó khăn, và ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái nhiều cái rào cản ở trong cuộc đời làm cho chúng ta ngần ngại, không chịu đổi mới, không chịu sửa đổi con người của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay cùng với Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy tìm xem đâu là những cái khó khăn, đâu là những cái rào cản khiến cuộc đời của chúng ta không đổi mới được, thưa anh chị em. Cái khó khăn, cái rào cản chúng ta muốn nói đến đó là cái khó khăn nội tại, tức là khó khăn ở trong tâm hồn và cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Riêng ngày hôm nay đối với anh chị em Lejo Maria đấy, chúng ta hãy nhớ đâu là những điều mà tâm hồn của chúng ta chưa sáng lên được hình ảnh của Chúa. Nhưng ngày xưa, Đức Trinh Nữ Maria là cung điện của Thiên Chúa. Ngài đã sáng lên và đã xứng đáng để kêu mang con Thiên Chúa. Ba cái điều mà Thánh Gioan kêu gọi trong tin mừng ngày hôm nay: sửa cho ngay thẳng những đường nẻo quanh co, hay là lấp đầy những cái hố sâu và bạt đi những cái núi đồi. Ba cái điều mà Thánh Gioan kêu gọi ngày hôm nay trong hoang địa đó. Thì thưa anh chị em, ngày xưa, với ngày xưa các thánh giáo phụ, các ngài đã giải thích như thế này. Quanh co có nghĩa là sự gian dối. Núi đồi tức là kiêu ngạo, và hố sâu là những đam mê xác thịt. Đây chính là ba cái rào cản khiến tâm hồn của chúng ta không thể trở nên cái đền thờ cho Thiên Chúa ngự, khiến con đường của chúng ta không xứng đáng để cho Chúa Giêsu ngự đến. Vâng, đây là những rào cản khó khăn nội tại khiến con người của chúng ta chưa mang được hình ảnh của Chúa đâu, thưa anh chị em. Nói là như thế, nhưng nơi mỗi người chúng ta một khác, thưa anh chị em. Nơi mỗi người chúng ta thì mỗi một cái rào cản nó lại một khác. Đọc Thánh Kinh đấy, thì chúng ta thấy rõ với vua A-cáp trong Cựu Ước và với Giu-đa ở trong Tân Ước đấy, thì chúng ta thấy mỗi người một khác lắm. Đúng như thế. Hai người này đấy có một cái tội chung. A-cáp và Giu-đa có một cái tội chung là tội tham lam của cải. Và rồi từ cái tội đó, thưa anh chị em, nó nảy sinh ra những cái tội khác. Vì tham lam cho nên vua A-cáp đã giết người hàng xóm để cướp lấy cái mảnh vườn của ông ta. Và vì tham lam cho nên Giu-đa đã bán thầy mình với giá chỉ có 30 đồng bạc mà thôi. Và vì thế, thưa anh chị em, chính cái tội tham lam đối với hai ông này là cái tội lớn nhất, một cái rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, với Samson và với vua David lại không phải thế. Cái tội lớn nhất của hai ông này là cái tội xác thịt. Samson mê Dalida đến nỗi trước khi bị mù mắt về thể lý thì Samson đã bị mù mắt tâm hồn, bị nó đánh lừa trước mũi mà cũng không cảm thấy gì. Và với vua David cũng thế thôi, từ cái tội xác thịt mà đưa đến cái chỗ gian dối, đưa đến cái chỗ giết người. Rồi chúng ta thấy đó rõ ràng, đây chính là cái rào cản khiến Samson và vua David không đến được với Thiên Chúa của chúng ta. Còn đối với ông bà nguyên tổ A-dông và E-va và với Phê-rô thì chúng ta thấy một cái tội lớn khác nơi hai người này, đó là cái tội kiêu ngạo. Adam, E-va tự tin vào mình, tự tin vào cái lời phán đoán của mình là đúng chứ không phải từ Thiên Chúa, cho nên hai ông bà đã sai lầm. Phê-rô cũng thôi thế thôi, Phê-rô tin vào sức mạnh của mình chứ không tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Cho nên tóm lại, thưa anh chị em, mỗi một trường hợp là một khác. Chúng ta cũng thế thôi, mỗi một con người chúng ta một khác. Chúng ta phải rà xem đâu là cái tội lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, đâu là cái rào cản lớn nhất để cho chúng ta không trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa của chúng ta được. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cùng anh chị em Lazio Maria ngày hôm nay, chúng ta lại nhắc lại cái lời giải thích của các thánh giáo phụ ngày xưa. Đúng như thế, các thánh giáo phụ ngày xưa đã dùng hình ảnh bụi gai bốc cháy trong câu chuyện của Moisen để nói như là một hình bóng báo trước về ơn huệ đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta đã biết rồi, tại sao bụi gai bốc lửa mà không bị thiêu rụi? Bởi vì có Thiên Chúa hiện diện ở đấy, Đất ngươi đang đứng là đất thánh, Đấng Chí Thánh đang hiện diện ở đó, cho nên bụi gai không bốc cháy. Cũng thế thôi thưa anh chị em, tại sao mọi người sinh ra trên trần thế đều phải vướng vào cái tội tổ tông truyền, mà chỉ có một mình trinh nữ Maria là không vướng tội lụy? Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa Ngài hiện diện trong cung lòng của người trinh nữ ấy, Đấng Chí Thánh đang hiện diện trong cung lòng đó. Mà khi Đấng Chí Thánh hiện diện trong cung lòng người nào thì không thể nào có bóng dáng hay là dấu vết của tội lỗi ở cung lòng đó được. Cho nên vô nhiễm nguyên tội, vô nhiễm nguyên tội vì có Chúa ở cùng. Thế thôi thưa anh chị em, vì thế cùng với lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay, chúng ta, mỗi người chúng ta phải tự khám phá, tự dò lòng mình để xem cuộc sống hiện tại của chúng ta ngày hôm nay đâu là cái rào cản, đâu là cái tội căn bản trong mình để cản ngăn không cho Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thưa anh chị em, chúng ta tâm hồn chúng ta mới xứng đáng đón Chúa đến trong cung lòng, trong đền thờ như ngày xưa. Đức Maria của chúng ta vô nhiễm nguyên tội đã để cho Chúa ngự trong lòng, và chính Chúa đã ban muôn ơn cho Đức Mẹ. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, chớ gì lời Chúa ngày hôm nay, chớ gì trong thánh lễ chúng ta mừng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cho mỗi người chúng ta hãy ra lại cuộc sống của mình để chúng ta bớt đi được những cái gì khuyết điểm, những cái gì rào cản tội lỗi trong cuộc đời, để cuộc đời của chúng ta xứng đáng nên đền thờ của Chúa, xứng đáng Chúa Giêsu nên đồng hình đồng dạng trong cuộc đời của chúng ta.